14. Ý nghĩa cuộc đời Đức Phật.
Bây giờ tôi nói về ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc đời Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì hôm nay là ngày thành đạo mà. Phật tử thì ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị thái tử. Sinh ra thì cái ngày sinh gọi là cái ngày bản sinh. Người thường thường người ta có làm cái lễ kỷ niệm nhãn sanh, rồi Phật tử cũng kỷ niệm ngày Phật xuất gia, rồi kỷ niệm ngày Phật thành đạo, rồi kỷ niệm ngày Phật nhập niết bàn. Nó có 4 ngày như thế. Thế thì ngày hôm nay là theo cái tập tục cổ truyền từ xưa, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam thì gọi là 18 tháng chạp là ngày thành đạo của Đức Phật đấy. Ngày 18 tháng 4 là ngày giáng sanh, ngày đản sanh của Phật. Rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày rằm tháng ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Ngày 18 tháng chạp là ngày Phật thành đạo. Nhưng mà cái điểm này thì tôi xin nhắc cái đại chúng bây giờ là theo cái tinh thần của Phật giáo thế giới đó mà. Thì người ta quy định lại Phật đản sanh cũng ngày rằm, xuất gia cũng ngày rằm, thành đạo cũng ngày rằm, và ngày nhập niết bàn cũng là ngày rằm. Chứ bây giờ Phật giáo thế giới là người ta dùng cái ngày sanh tròn để tôi biểu cho cái sanh tròn, tôi biểu cho cái trí tuệ nó tròn này mà Đức Phật xuất gia rồi. Giờ đản sanh rồi xuất gia rồi thành đạo cho tới nhập niết bàn cũng là sanh tròn. Nhưng mà cái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam thì cái bài kệ mà kỷ niệm ở nhà thành đạo, bây giờ đây tôi giảng bài kệ này nó hay lắm thế này. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Rồi tôi lấy cái bài kệ này kỷ niệm cái ngày Phật đản sanh. Ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu, và đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Tôi nghĩ là ngày trước kia là tôi lấy ngày 18 tháng 4 luôn. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ, bây giờ là tất cả trên thế giới đều lấy ngày rằm. Nhưng mà cái bài kệ mà tôi đọc đây đó là vẫn theo cái ngày 18 tháng 4. Nghĩa là hôm nay chúng con tề tự về đây để tắm gội cho Đức Như Lai, tức là cái ngày dưới tấm Phật đó nha. Ngã chung quán mộc Như Lai, chúng con tự về đây để mà tắm Phật, làm cái lễ tắm Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đức Phật là tương biểu cho một, cho tất cả những cái sự hội tụ, tất cả những công đức hội tụ vào ở nơi cái thân của ngài. Trí tuệ, thanh tịnh, trang nghiêm được hội tụ vào ở nơi cái thân của Đức Phật. Thế mà tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngài là hiện thân, là hội tụ của trí tuệ thanh tịnh trong sáng trang nghiêm và phúc đức. Ngũ trượt chúng sanh linh ly cấu, mà đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con tắm gọi như thế này nè, nói là tắm thật, chứ thì thật ra là tắm gọi gột rửa những cái ngũ trượt của chúng sanh để cho nó trôi đi, nó gột rửa hết những cái cái ngũ trượt của chúng ta. Chứ còn không phải là nói tấm Phật là chúng con tấm Đức Phật để cho Đức Phật sạch, mà sự thật là tấm Phật này là tôi biểu cho như là gột rửa để cho nó hướng bài một cái mà làm sự hội tụ của bao nhiêu công đức, công sáng và thành tâm. Và đồng thời trong cái sự tấm rửa này là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh, cái tố nhiễm mà gọi chung là tất cả những cái trượt, gọi là ngũ trượt. Ngũ trượt nó gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Những cái ô trượt này của chúng sanh, chúng con luyện trong cái giờ phút này gột rửa hết để cho mọi người đồng chứng như là tỉnh pháp thân. Là cái việc này là gột rửa cái ngũ trượt, cái phiền não vô minh của chúng sanh cho nó sạch, và mong rằng là tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, tức là pháp thân thanh tịnh Phật mà mọi người ai cũng có. Rồi mấy câu này nè: từ gia thành lý, đồng chúng như là tịnh pháp thân. Kim cương chánh thị tứ hoạt bát tịnh phạn vương tư nhân thân tất cả. Tức là cái ngày lễ đó, ngày giờ ngày mùng tám tháng 4, dùng kim cương chánh thị buổi sáng ngày 8 tháng 4 tới hoạt pháp tịnh phạn nguyên cung thân tất cả. Thì cái ngày 8 tháng 4 đó là vua tịnh phạn, trong cái cung vua tịnh phạn sanh ra một vị thái tử tên là thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long Quý Thủy vua ngoại lai, lúc bây giờ theo cái truyền thuyết là có 9 con rồng nó phun nước để nó tắm rửa cho thái tử trong lúc sơ sanh. Bổng túc liên hoa tùng địa pháp ở dưới chân Đức Phật trong lúc sơ sanh đó, thì là ngài đi bãi bước, ngài đi tám hướng như vậy, mà mỗi bước đều có cái hoa sen nó đỡ cái chân của ngài, của thái tử. Rồi nói về cái đoạn này nè, như nãy tôi nói đó, Đức Phật khi sinh ra thì gọi là đản sanh, xuất gia tu hành, ta gọi là đi cái ngày kỷ niệm xuất gia, rồi cái ngày 8 tháng chạp là thành đạo, tức là ngày mai đây ha, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu mà ta học á, cái bài tụng kệ mà tôi vừa nói trong cái ngày lễ kỷ niệm đó, từ gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất thành diệt. Đó, hai câu này là hai câu rất là thâm thúy của đạo Phật đó. Chúng ta thì ai cũng tưởng rằng là Đức Phật thật sanh, rồi tới cái ngày rằm tháng 2 nó gọi là cái ngày nhập niết bàn đó, ai cũng tưởng rằng Đức Phật thật diệt. Vì vậy cho nên là trong kinh nói rằng là những vị đệ tử mà khi mà Phật nhập niết bàn, có những vị đệ tử khóc dữ lắm, khóc quằn quại ra, thương Phật quá, kính Phật quá là khóc như là con rắn mà bị đập ẻo xương, là nó quằn quại để giải dụa vậy. Nhưng mà giới cái đại thừa đó thì từ ra mình lấy bất tận sanh á, trong cái thành kỳ giới lưu người ta gọi là Phật sanh, chứ kỳ thật không phải Phật mới sanh như người ta tưởng. Rồi tới cái năm mà ngày 80 tuổi mà là ngày nhập niết bàn ở cái rừng Ta La Tâm Thọ đó, Ta La Thọ Giang đó nha, nhìn tâm của mất đại thừa là Ta La Thọ Giang bất tầm diệt. Thành ra Đức Phật sanh không thật sanh, và diệt không thật diệt. À, tại sao nói như thế? Là tại vì Nhìn Đức Phật có thân có việc là nhìn Đức Phật bằng ứng thân thị hiện của Phật, bằng cái sắc thân, bằng thất đại, cái sắc thân bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái sắc thân mà Phật có và tất cả chúng sanh cũng đều có giống như vậy, tức là cái thân này nè, thân tứ đại này, thân thất đại này, thì thấy Đức Phật có sanh và có diệt. Nhưng mà khi mà nhìn mà con mắt tôi đại thừa tôi tưởng thì là tùy do hình lý bất thành sanh. Nhìn hay nói cách khác là nhìn bằng trí tuệ, bằng nhìn pháp thân Phật, thì pháp thân của Phật là không có sanh, cũng không có lúc diệt. Vì vậy cho nên cái câu nãy đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là ngũ trụ chúng sanh lụm lưu cháu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, ngũ trụ chúng sanh nguyện rửa cho nó gột rửa cho nó trôi sạch hết, để mọi người đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Thì cái pháp thân thanh tịnh đó là cái bằng vô thủy và vô chung, bất sanh và bất diệt. Cho nên hiện giờ chúng ta ngồi đây này, bất cứ là ngồi chỗ nào đều là chúng ta sống trong pháp thân Phật, sống trong pháp thân Phật. Nghĩa là pháp thân Phật là gì? Là cái chân lý mà vốn thanh tịnh bản nhiên. Cái chân lý đó thanh tịnh bản nhiên, lúc quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào cái tính chất của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Thì cái tính chất mà thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật của cái vũ trụ bao la này, lúc nào nó cũng vẫn là thanh tịnh. Thế thì chúng ta bất cứ là ngồi ở chỗ nào cũng là ngồi trong pháp thân thanh tịnh Như Lai cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì không đúng. Thì thật là mười phương Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều có cái tánh thanh tịnh bản nhiên suốt vô thủy vị trí vô chung như vậy. Cho nên là đây gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không được nói là đồng mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói vậy là không được, cho nên cái chữ này nó sâu. Nhưng mà nếu mà không thêm cái của là cho người ta khó nghe, nhưng mà thêm cái của đó thì nó lại là bị hạn cuộc. Cái pháp thân thanh tịnh đó dường như là của Phật mới có, nhưng mà kỳ thật không phải là của Phật mới có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai nghĩa là pháp thân thanh tịnh đó bất biến mà thường tùy duyên mà thường đó bất biến. Cho nên các bạn sau hiện giờ chúng ta nên là vừa khi phiền não nổi dậy mà, đó là chúng ta ở trong cái pháp thân thanh tịnh bị tùy duyên đó, bị tùy duyên mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta chưa giác ngộ tới cái trình độ mà trí tuệ sáng suốt được rồi, cho nên chúng ta không làm chủ được sắc căn. Vì vậy mà cái pháp thân thanh tịnh kia có thể bị tùy duyên mà nó tác dụng, nó làm cho ta bị phiền não, lúc vui lúc mừng, lúc buồn lúc giận, lúc thương lúc ghét. Đó là pháp thân thanh tịnh tùy duyên đó. Nhưng mà pháp thân thanh tịnh này nè, pháp thân thanh tịnh Như Lai này nè, cái bản thể bất biến nó lúc nào cũng trường cửu. Cho nên chúng ta giờ có vui có mừng có buồn có giận có thương có ghét, qua được cái giai đoạn đó rồi là chúng ta nên là nhớ lại Phật pháp tâm, đó là chúng ta buông bỏ tất cả những cái phiền não, những cái vui mừng, những cái buồn giận, những cái đơn giác đó, thì chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh Như Lai sẵn có bất biến của chúng ta ra nhà. Cho nên nó khó ở cái chỗ là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, mong cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh, mà người ta thêm một chữ của vô là thấy hạn cuộc cái tầm chi tiến rồi. Đồng mọi cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đồng chứng cái pháp thân tịnh thanh tịnh Như Lai. Pháp thân tịnh Như Lai có nghĩa là mười phương Như Lai vẫn có, mà tất cả mọi người cũng đều có như vậy. Như Lai là gì? Là cái bản thể thanh tịnh bản nguyên bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn không như tùy duyên, mà nó làm cho biến đổi cái bản chất thanh tịnh của cái pháp thân đó. Cho nên cái lễ Phật đản này là cái lễ Phật thành đạo này là ôn lại những cái lịch sử của cuộc đời Đức Phật của chúng ta. đồng tính ra định phát âm từ ra thành lý bất thành sanh, trong cái thành từ ra tức là cái thật thì giáo lý mà chúng ta biết đó, thành là của vô tịnh thản. Như Lai không có tình thân, không tình thân là gì? Mình bằng pháp thân của Phật thì không có thân, tuy nhiên là mình đến ứng thân của Phật thì thấy rằng có thân. Ta là thọ giới bất tận diệt, trong cái hình ta là trong thọ, khi mà thái tử Tất Đạt Đa thành đạo rồi 80 tuổi gặp diệt tại nó, nhưng mà nhìn bằng con mắt của đại thừa tư tưởng thì ta là thọ giới bất tận diệt. Phật không có niết bàn thật sự trong rừng ta la trong thọ như ta tưởng, nhưng mà thật sự thì có nhận thức không? Có chứ. Cái Phật có chết lúc đó cũng như có sanh trong cái thành từ gia đó chứ, thành ca tỳ la vệ đó chứ. Nhưng mà cái sanh đó đó như là ta học đó nè, nhìn bằng con mắt mà hoàn toàn bằng con mắt trí tuệ, bằng tuệ nhãn, bằng thần nhãn á, thì sự sanh diệt nó đâu có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái diệt cũng không có thật diệt. Sự sanh diệt mà có hiện tượng nhận hữu đó, mình mà có mắt trí tuệ đó, là ý như là chúng ta chúng ta bắt cái gì ngay vậy. Cho nên lúc này là cả nhà có rồi, nghĩa là khi mà đủ điều kiện tao ấn nút cái gì là những cái hình ảnh âm thanh ca hát ở trong cái không gian này hiện sẵn có rồi, nhưng mà không có tư duy, và có tư duy mà ta không ấn đúng ra một cái là coi như không có. Rồi là ta dùng cái tay ta ấn cái nút trong tất của tư duy là hình ảnh ca hát màu sắc nó hiện lên. Vấn đề là nó như thế, thành cái pháp thân thanh tịnh á là lúc nào nó vẫn thường đủ, nhưng mà còn cái ứng thân ấy thì là phải đủ duyên thì nó mới hiện, phải đủ duyên nó mới hiện. Giống như là máy móc là hình ảnh nè, ca hát màu sắc vẫn có hết trong không gian rồi, nhưng mà thiếu một cái duyên là ấn cái nút công tắc là tivi không có gì hết. Mà khi muốn cần ấn một cái nút công tắc thì hình ảnh màu sắc âm thanh nổi hiện lên ca hát để cho người ta bắt lọc. Thế thì cái vấn đề là cái ấn thân nó cũng như vậy, cái ấn thân nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, vì lại là chúng sanh mà hiện cái thân. Mà mỗi hiện thân nó phải có điều kiện, phải có cha, thân, mẹ, đẻ, có chỗ, có nơi. Giống như mình là cần ấn nút tư duy là phải đủ điều kiện thì cái hình ảnh nó mới hiện vậy. Chứ còn cái lúc mà mình không ấn cái nút công tác của tôi thì hình ảnh màu sắc âm thanh vẫn có trong cái vũ trụ bao la. Thế thì là cái pháp thân và cái ứng thân là giống như vậy, pháp thân lúc nào cũng sẵn có, còn ứng thân thì là cần thì có và không cần thì thôi. Cho nên thực sự mà có thân và duyên của Phật đó, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát thì không có thật sanh cũng như không có thật diệt. Dù có sanh có diệt thân, nhưng mà cái sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Còn cái bản thể của nó vốn là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Cũng như cái lúc tôi đi, ta nhớ vô thì hình ảnh hiện ra, ta nhớ một cái nữa là nó tắt. Thế thì là có để rồi tắt, tắt rồi ta nhớ lại, nó vẫn trở lại có. Thế thì là cái có và không, không và có của hình ảnh của đi là do ngón tay ta ấn hay là ta không ấn. Còn cái mà rất hình ảnh như là ca hát ở trong âm thanh vẫn đàn này trong cái bụng không làm. Thế thì pháp thanh tịnh cũng vậy, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái ứng thanh nó cần từ lúc cần thì mới ra hiện, mà không cần thì thôi. Vì vậy cho nên cái câu mà từ ra mà lý bất tận thân là ta ra thọ gian bất tận diệt. Trong cái phần nữa là cái tiền la vệ như là không có sân thần, cũng như là cái ngày diệt ở cái rừng ta la không có, người ta thấy như là diệt thật thì thật như là chẳng có đau đớn khổ sở, chẳng có tiếc nuối như là cái sự chết của chúng ta thôi. Vì mười phương như lai mà khi mình nhìn giải pháp cũng như thân như quyển rồi thì thân cũng như quyển, diệt cũng như quyển. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Cho nên là chúng ta học rồi chúng ta để ý cái chỗ đó để mà cái ngày chúng ta sớm không có mừng hơn, mà cái lúc mà chúng ta cần phải chết, cái tuổi nào chúng ta cần phải chết chúng ta không nào khổ. Bởi vì sự tâm nguyện sanh để rồi nguyện, nguyện để lại sanh, sanh sanh nguyện nguyện vô cùng vô tận. Giống như lúc chúng ta nhận tất tất nhận nhận tất hình ảnh muốn có muốn trồng trồng mà không có mất, vì cái làn sóng mà ta đã phủ trên không gian á nó đã sẵn rồi. Thế thì là pháp tân tân tận như lai mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn cái ứng thân này nó hiện ra tùy duyên tùy lúc, cái lúc nó sanh rồi là nhân duyên là tan rã nó diệt, nó diệt rồi nó để lại sanh nữa thôi, không có mất. Vì vậy mà cái ngày nay là gọi là cái ngày Phật hành đạo nè, cũng là nói chung cái phương diện ứng thân thị hiện, thì ngày nay là ngày Phật hành đạo. Chứ còn mình bằng pháp thân thì Như Lai là vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Cái tuổi thọ của Như Lai là cái bằng lúc cái đất của quả địa cầu này mà nghiền ra làm nước mực, làm thành nước mực, rồi bay đi một ngàn muôn thế giới chấm một điểm bằng cái một bụi, mà chấm cho hết nước mực, chấm cho hết nước mực ra đi. Cứ bao nhiêu đó một ngàn thế giới chấm một điểm bằng cái cầu bụi nhỏ, chấm cho hết nước mực đó, rồi gom tất cả những thế giới được chấm, những thế giới mà bao nhiêu không được chấm, không được chấm mực, gom hết lại làm thành là rồi nghiền ra, nghiền tất cả những thế giới đó ra thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy nó kể là một kiếp mà Như Lai thành Phật, và cái tuổi thọ của Như Lai là nhiều hơn cái số kiếp đó không thể nói được. Đó là kinh Pháp Hoa, nó vẫn Như Lai thọ lượng đó nha. Điều đó chứng tỏ rằng là nhìn bằng trí tuệ, bằng pháp tinh Phật, là cái tuổi thọ Như Lai không phải có sinh ra rồi diệt đi trong khoảng 80 năm đâu, mà nhìn bằng pháp thân tâm cảnh là pháp thân Phật, tuổi thọ của Như Lai là vô thủy vô chung, bất sanh và bất diệt. Thành ra hôm nay là cái ngày thành đạo, mình ôm lại cái cuộc đời của Đức Phật đó, mình nói sanh cái sự thật không phải thật sanh, nói thành đạo cái sự thật không thành thật thành đạo. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói làm sao đâu có thành Phật gì đâu, khiếp lắm. Giáo lý là bậc vậy đó. Cái ông này cái bồ đề trong kinh Kim Cang đó nghe Phật nói là này tu bồ đề, ông nghĩ thế nào? Như là có kết quả vô thượng bồ đề không? Ông tu bồ đề ông cũng hiểu ý Phật rồi. Ông nói bạch thế tôn, thế ý con hiểu là Như là không có kết quả vô thượng bồ đề gì hết. Cái Phật nói đúng vậy, này tu bồ đề, tại vì Như là không có chấp cái tốt ngã, cái nhân cái chúng sanh cái thọ giả, mà gọi là Như Lai chứng được quả vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ mà Như Lai chẳng có thành đạo chứng vô thượng bồ đề gì cả. Này tu bồ đề, ngoài cái Như Lai không có chấp sanh ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, Như Lai còn hàng ngày Như Lai sống ở trong thiện pháp chứ không có ở trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai chứng vô thượng bồ đề, chứ mà Như Lai chẳng có thành đạo, chẳng có chứng vô thượng bồ đề gì cả. Đây. Rồi còn thêm một câu vô cùng đặc đáo nữa, này có bồ đề, đó là Như Lai sống trong thiện pháp, thì thật chẳng có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi đó. Nếu là Như Lai không có làm những việc ác, thì tự với mình ta thiện, thì thật chẳng có thiện pháp gì. Chúng ta, những cái câu đó đó, học những câu đó mới là khiếp đảm đó. Chứ đừng có nói tôi làm thiện nha, đừng có làm thiện, không có làm thiện, thiện thôi nha. Nói rằng tôi thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì, mà không làm hết nghĩa là tự nó thành ra thiện. Vậy thì thiện đó là nói thiện vậy thôi, chứ thật chẳng có thiện gì để đang nói. Vừa chưa? Cho nên ngạo nha là ngạo thành đạo là nghe, chứ thật chứ Như Lai nói Như Lai có thành gì đâu. Không thành gì hết, mà sao chúng ta hiểu thế nào? Như Lai mình đã thành từ vô lượng vô biên vô số kiếp rồi. Như là không có tố ngã, tố nhân, tố chúng sanh, tố giả, không có chấp mắt, thì gọi đó là thành vô thượng bồ đề vậy thôi. Ngài sống trong thể pháp cho nên gọi là Như Lai chứng vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ thật Như Lai có chứng gì đâu. cho nên cái ngày gọi là thành đạo đó là nói với phật tử mới học đạo cúng vía gọi là như lai cúng vía thành đạo, chứ kỳ thật ra học kỹ rồi là ta sống công sự pháp thì là sống mới pháp thành thật rồi. Mà gọi là thượng pháp thì thật đừng bao giờ mình nghĩ mình làm thượng pháp nha. Cho nên người nào mà làm mà phước đức lành đó, mà tưởng tượng rằng là bằng lòng với phước đức lành của mình mà mình thường nhớ tưởng đó là chưa đúng đâu, là chưa cao đâu ấy nha, chưa cao à. Các vị làm lành mà các vị còn thỏa mãn với cái làm lành của mình đó là tốt hơn chứ chưa cao. Cái người mà đạo cao á làm tất cả việc lành mà không bao giờ thấy mình làm lành, làm tất cả những việc mà người ta cho là phước đức mà cái người đó không bao giờ thấy mình làm việc phước đức đó, người đó mới người đáng sợ và người đó mới là cái người giải thoát tuyệt vời. Còn làm lành mà còn thấy mình làm lành, còn nó là đam mê với những cái việc lành của mình làm là mình còn bị thất vọng nữa. Có à, bất sanh bất diệt lão vô đà, nghĩa là đối với Phật là không có sanh không có diệt và không có lão tử gì hết. Lão tử đó là cái chuyện hiện tượng. Nhãn tương kháng kiến trùng thêm tiếp, chính là đối với Phật nhìn câu này đặc biệt lắm. Đối với Phật nhìn trong cái quả ta bà này thấy nó xót xa giống như con mắt mà bị mổ lần thứ hai, nghĩa là thấy cái tội xuống cái nghiệp báo của chúng sanh đau khổ nhiều quá, thành ra với cái nhân nhìn của bằng Phật giảng á thì giống như con mắt mà mổ lần thứ hai đau xót. Kim chiêu chính thể cứ ngoạc bát là bệnh phạm viên công thanh tất đạt ha, ngày mùng tám bệnh phạm thân tất đạt là phú thủy cửu long thiên ngoại lai, có chín dòng nó phun nước để nó tắm cho Phật. Bỗng chốc liên qua tùng địa pháp, ngài đi bảy bước, mỗi bước đó có một hoa sen. Thế gì là cái bảy bước đó là mỗi bước có một hoa sen đó mà. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta lấy cái hoa sen mà để mà làm tiêu biểu cho đạo Phật, để nói lên cái gì? Ngài phát họa một cái chân lý rằng tất cả mọi người là khen hết, nhưng mà chẳng qua là khen cái đức Phật là khen nở à, cho nên bảy bước đi là đều có bảy cái hoa sen nở đỡ trên ngài. Còn tất cả chúng sanh cũng đều là khen, nhưng mà cái hàng phàm phu là giống như khen giống mấy cái tượng trên cái bông của bằng ngón tay cái à, bằng ngón tay à, mà còn ở dưới nước á, là cái hàng phàm phu dưới nước á thì nó mới bằng trên cái tóc kìa, mà nó trồi lên mặt nước, trồi lên mặt nước rồi. Còn hàng Bồ Tát á thì là à, hàng duyên giác á thì coi như là nó nở hí ra được một chút, xe mơ xe nở chút ha, mà chưa có nở nhiều. Còn như Bồ Tát là coi như xe nó nở mà là hé cái duyên ra mà chưa có hoàn toàn nở trọn vẹn. Còn xe của Phật là coi như nở toàn vẹn, toàn vẹn hiển lộ ra cánh sen, nhị sen, dương sen, hạ sen toàn diện. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là trên mỗi bước đi là có hoa sen là vậy, để nói rằng tất cả chúng sanh là sen hết, nghĩa là ai cũng là Phật cả. Chẳng qua là Phật đã thành, Phật sẽ thành, Phật đang thành, Phật sẽ thành. Cho nên lấy cái hoa sen mà làm tiêu biểu cho đạo Phật à, để ý cái chỗ đó. Đi bảy bước ra là bảy bước là cả thế giới hữu hình này tất cả đều là cùng số bảy hết, số bảy hết. Trên này cầm ý thức lên là bảy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và từ đó thành ra đó là bảy nè đó. Kể cả ý thức mình dưới mỏng là cũng bảy nè, từ nó là một rồi nè, trên dưới nè, bốn dưới nè, thành ra số bảy. Cái này cũng vậy, cho nên là cái Phật phát họa ra là tất cả trên thế giới từ hữu tình tới vô tình đều là kết hợp bằng con số bảy, cho nên là bị bảy luôn. Mà mỗi bước là có một hoa sen, có nghĩa là dù là bằng con số bảy đó cái phẩm hạnh số 7 nha, mà bình đẳng giống nhau, tất cả mọi người đều là thiện hết, đều là thanh tịnh hết. Thiên mà ở trong bùn mà không có tâm mùi bùn, dầu ở trong bùn lầy nước động mà không có tâm mùi bùn, dầu là làm hàm thư tội lỗi như vậy đó, nhưng mà cái thật tất cái là cái Như Lai, cái Như Lai pháp thân đó, đồng chí Như Lai tỉnh pháp thân Như Lai một cái mọi người vẫn còn đi. Cho nên cái nền hành giáo lý của đại thừa tư tưởng thiết lời đạo tưởng.